chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cô âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Đài Loan 2024, có tiêu đề Pháp hội Đài Loan giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các học sinh và đồng nghiệp. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 12 tháng 1 năm 2025. Con xin kính chào sư phụ. Xin chào các bạn đồng tu. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 2019. Dưới đây là một số trải nghiệm gần đây của tôi. 1. Học sinh là những tiểu đồng tu. Từ năm 2022 đến năm 2024, tôi là giáo viên chủ nhiệm tại một trường tiểu học. Chúng tôi thường cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp vào giờ nghỉ trưa, bao gồm sách Hồng Ngâm với học sinh lớp 3 và sách Chuyển Pháp Luân đối với học sinh lớp 4. Trong 2 năm đó, mỗi ngày có khoảng 2 đến 6 em tham gia. Có lúc, một nửa số học sinh của tôi đã đến học cùng. Đôi khi tôi thấy mệt và muốn nghỉ một buổi, nhưng nhìn các em khoanh chân ngồi thành vòng tròn để học Pháp, tâm thuần tịnh của các em đã khiến tôi cảm động và tiếp tục duy trì buổi học Pháp này. Dù sao tôi cũng cảm thấy mình may mắn khi làm giáo viên và có thể giúp đỡ các tiểu đồng tu theo cách này. Tiểu Nghị là một học sinh khá hiếu động, em cũng thường tham gia học Pháp cùng với chúng tôi. Nhưng đôi khi giữa em và các bạn xảy ra xung đột. Một hôm, tôi thấy em đang tranh cãi với mấy bạn, cảm thấy mình bị đối xử không công bằng và tỏ ra rất bất bình. Em lẩm bẩm một mình. Không sao cả, các bạn cho mình đức rồi. Sau đó em lặng lẽ bỏ đi chơi bóng. Thấy em có thể nhẫn nhịn và hiểu được pháp lý về đức và nghiệp, tôi rất mừng cho em. Ngoài ra, còn có 3 bạn nữ cũng thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Các em hay trách móc và nói xấu nhau sau lưng. Tôi nhắc các em về lời giảng của sư phụ Lý, là người tu luyện, tìm bên trong là một pháp bảo. Trích, giảng pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009. Cô đang nghĩ vì sao mình lại chứng kiến cảnh các em cãi nhau. Cô cho rằng có lẽ bản thân cô cũng có chỗ cần đề cao. Thấy các em vẫn còn ngơ ngác, tôi nói tiếp. Từ giờ trở đi, chúng ta không nên nói xấu người khác sau lưng. Với tư cách là giáo viên, cô cũng sẽ không làm vậy. Các em đồng ý không? Thật bất ngờ, cả 3 gương mặt đang chau mày bỗng nở nụ cười rạng rỡ. Qua sự việc này, tôi cũng nhìn ra được vấn đề của bản thân, từ đó nhắc nhở mình cần tu khẩu. Sau khi các em lên lớp lớn hơn, vào các dịp lễ, nhiều em thường viết thiệp chúc mừng cho tôi với nội dung như: con sẽ luôn ghi nhớ nguyên lý chân thiện nhẫn. Tôi thật sự cảm tạ sư phụ đã ban cho tôi cơ hội này. Nhớ lại trước đây, tôi từng coi nghề dạy học đơn giản chỉ là một công việc. Khi học sinh hoặc phụ huynh gây khó khăn, tôi cảm thấy khó chịu và hay phàn nàn với đồng nghiệp. Giờ đây tôi đã hiểu mục đích chân chính khi làm giáo viên. Có lẽ đây là thể ước tiền sử của tôi. Tôi trân quý những tương tác với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp. Bởi vì họ đều có thể giúp tôi đề cao tâm tính và tôi có thể chia sẻ đại pháp với họ, giống như sư phụ giảng. Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu đại pháp thì đều là việc tốt, nhất định vậy. Chích. Giảng pháp tại Pháp hội San Francisco 2005. 2. Quảng bá Senjuin. Tôi thường giới thiệu Senjuin, thần vận, cho các thầy cô khác và nhận thấy rằng phản hồi của họ thường phản ánh trạng thái tu luyện của tôi. Mỗi năm một giáo viên sẽ đảm nhận vai trò điều phối chung. Năm nay đến lượt thầy Lưu, nhưng thầy không muốn nhận. Nếu không có điều phối viên, có thể nhiều người sẽ tránh né trách nhiệm và ảnh hưởng đến tiến độ giảng dạy. Là một học viên, tôi hiểu rằng cần phải suy nghĩ cho người khác, nên đã xung phong nhận vai trò này. Nhờ đó các thầy cô làm việc rất ăn ý Thầy Lưu cũng đã ghi nhận điều này. Trước đây khi tôi nhắc tới Chen Yun, thầy chỉ cười và lịch sự từ chối. Nhưng vài tuần trước biểu diễn, thầy nói mình cần năng lượng tích cực và nhờ tôi mua vé giúp. Thầy còn chia sẻ rằng thầy rất thích buổi diễn và đã đăng ký xem thêm trên Chen Yun Creation, nền tảng truyền phát trực tuyến của Chen Yun. Nhìn lại, tôi hiểu việc nhận trách nhiệm điều phối cũng là một khảo nghiệm để tôi rèn luyện tinh thần trách nhiệm. Khi Chen Yun bắt đầu lưu diễn vào cuối năm ngoái, tôi có chút e dè khi khuyến khích đồng nghiệp đi xem. Tôi biết đây là việc cần làm, nhưng cũng hơi chùn bước vì bình thường ít giao tiếp với họ. Rồi tôi nhớ đến lời sư phụ rằng, đệ tử đại pháp ở bất kể địa khu nào, về cơ bản, chư vị chính là hy vọng được đắc cứu của chúng sinh địa khu đó, hơn nữa là hy vọng duy nhất. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004. Tôi quyết định phải thực hiện thể ước tiền sử và giới thiệu Chen Yun cho người khác. Khi tôi nói với thầy Vương, thầy còn không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp, tôi không đi đâu, tôi có tín ngưỡng riêng. Tôi mỉm cười, không sao, tôi chỉ muốn chia sẻ thông tin thôi. Rất nhiều mục sư và giám mục cũng đã đi xem. Hiện thầy Vương vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng tôi tin rằng mỗi lần tiếp xúc đều có thể giúp thầy đến gần với Chen Yun hơn. Vài ngày sau, tôi hỏi thầy Triệu có muốn đi xem Chen Yun không? Thầy trả lời ngay, tất nhiên rồi. Khi còn học tiểu học, thầy từng được cô giáo giới thiệu về Chen Yun và vẫn ghi nhớ. Sau đó tôi gặp thầy Trịnh, thầy cũng đồng ý ngay. Thầy vui vẻ chia sẻ rằng chú của thầy năm nào cũng gợi ý đi xem, nhưng thầy chưa có cơ hội. Vài hôm sau khi tôi đến xưởng sửa xe, một nhân viên kinh doanh ra nói chuyện với tôi về dịch vụ mở thẻ tín dụng. Tôi lấy ra tờ rơi Chen Yun và giới thiệu cho anh ấy. Anh ấy hào hứng nói đã muốn đi xem từ lâu nhưng cứ lỡ dịp. Lần này anh quyết định sẽ mua vé cho cả gia đình. Tôi nghĩ ba người trên có lẽ đều đã biết đến Chen Yun từ trước. Dần dần, chủ nguyên thần của họ được đánh thức và họ đã quyết định đi xem. Ban đầu vì xe tôi chỉ chở được 5 người, nên tôi đặt mục tiêu rủ 4 đồng nghiệp đi cùng. Sau đó lại có một người thứ 5 cũng muốn đi. Tôi nhận ra mục tiêu của mình đặt ra còn quá thấp vì nhiều người cần được cứu độ hơn. Một trong số họ là giáo viên chủ nhiệm lớp 5. Tôi nảy ra ý định mời luôn các giáo viên chủ nhiệm khác. Khi dung lượng tâm của tôi mở rộng, cả những thầy cô từng từ chối trước đây cũng đã đổi ý và đồng ý đi xem. Cuối cùng toàn bộ 6 giáo viên chủ nhiệm khối 5 đều quyết định đi xem Chen Yun và thậm chí một người tự nguyện lái xe riêng. Nghĩ đến vẫn còn một vài ghế trống trong xe của chúng tôi, tôi mời tiếp thầy Phùng, giáo viên chủ nhiệm lớp 6. Điều thú vị là, thầy kể có lần thầy sửa bài cho một học sinh, trong đó học sinh miêu tả việc đi xem Chen Yun tuyệt vời ra sao. Lần này thầy Phùng quyết định mua 2 vé cho thầy và vợ. Thật ra tôi từng dạy em học sinh đó năm ngoái, và ấn tượng tích cực về Chen Yun của em đã thúc đẩy em lan tỏa thông tin đến thầy Phùng. Tổng cộng có 15 đồng nghiệp và người thân của họ đã đi xem Chen Yun. Tôi chợt ngộ ra rằng, sứ mệnh của mình là thông báo cho mọi người, Chen Yun đã đến. Việc họ đi xem hay không là lựa chọn của họ. Tôi không chấp trước vào kết quả, nhưng với tư cách một đệ tử đại pháp, tôi phải xứng đáng với danh hiệu này và làm mọi việc một cách vô tư, không truy cầu gì cả. 3. Học sinh đi xem Chen Yun. Lần gần nhất tôi tổ chức cho học sinh đi xem Chen Yun là năm 2021. Khi đó một số em đã hủy lịch đi xem vì đại dịch, đồng thời có một phụ huynh bị trầm cảm, gây can nhiễu. Tuy nhiên những học sinh và phụ huynh đã đi xem đều ấn tượng sâu sắc. Nhận được sự khích lệ này của sư phụ, tôi quyết định tiếp tục vì tôi không thể phụ lòng những người đang trông cậy vào mình. Khi Chen Yun quay lại vào cuối năm ngoái, tôi lại mời học sinh và phụ huynh tham gia. Họ đều phản hồi rất tích cực, có phụ huynh còn tỏ lòng cảm ơn vì hoạt động ý nghĩa này. Triết là một trong những học sinh nghịch ngợm nhất lớp, em đã gây rắc rối vài lần. Tôi đã rất bực và nói với em rằng em sẽ không được đi xem Chen Yun nếu còn cư xử như vậy. Cuối giờ học, em buồn bã nói rằng em cũng không định đi vì cha em rất vất vả mưu sinh và vé sinh viên rất đắt. Em không muốn làm gánh nặng cho cha. Ban đầu tôi thấy nhẹ nhõm vì nghĩ rằng chuyến đi không có em sẽ dễ dàng hơn. Rồi tôi giật mình nhận ra suy nghĩ đó xuất phát từ tâm ích kỷ. Tôi quyết định buông bỏ chấp trước và xin lỗi em. Buổi học hôm sau, tôi giữ em lại lúc cuối giờ và nói: là giáo viên, cô thường nói chúng ta phải làm người tốt, theo chân, thiện, nhẫn. Nhưng vừa rồi cô lại không thiện với em, cô xin lỗi. Em có thể tha thứ cho cô không? Cô vẫn mong em đi xem Chen Yun. Em rưng rưng nước mắt gật đầu. Hai ngày sau, em đem tiền đến đóng và nói sẽ tham gia. Ngày hôm đó, 31 em học sinh và phụ huynh đã chăm chú thưởng thức toàn bộ buổi diễn. Chiết đã cư xử như một cậu bé ngoan. Một vài nhân viên trong nhà hát khen các em giữ trật tự tốt. Tôi hiểu rằng lý do là tôi thỉnh thoảng chia sẻ chương trình Senwin Creation với các em và các em đã nhận được thụ ích từ đó. Trước khi lên lớp trên, có học sinh hỏi liệu sang năm vẫn có thể đi xem Senwin cùng cô không? Tôi mỉm cười gật đầu. Con xin cảm tạ sư phụ đã khích lệ. Tôi sẽ tiếp tục giới thiệu Senwin trong tương lai. 4. Lời kết. Một lần tôi mơ thấy trong buổi học pháp nhóm hàng tuần của chúng tôi, sư phụ Tử Bi đã đến và ngồi ở phía trước. Tỉnh dậy, tôi hiểu rằng chúng ta cần chú trọng duy trì môi trường học pháp nhóm, dù có thể ít học viên đến. Bởi pháp thân sư phụ luôn trong nam trường tu luyện tập thể này. Tôi cũng nhận ra việc chúng ta công khai chia sẻ thể ngộ là rất quan trọng vì điều đó có lợi cho bản thân và các đồng tu. Không phải để chứng thực bản thân mà là để tuân theo kỳ vọng của sư phụ, nghĩ cho người khác, không ích kỷ. Tôi rất vui khi được chia sẻ cùng các đồng tu tại đây. Con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.